Bồ Tát. Ví dụ như có nhiều người họ thấy người ta làm việc bố thí này kia, hay là tu những điều phước, thì họ sẽ nói làm sao? Họ nói bề ngoài làm bộ như là Bồ Tát, mà ở trong thì toàn là chứa thuốc độc chẳng hạn, hoặc là thấy mình niệm Phật tụng kinh thì họ nói rằng bề ngoài sao, em niệm thì Nam Mô mà một bồ vô dâm chẳng hạn, thì nghe nói vậy cho mình hổ thẹn, mình không thành làm nữa, mình không niệm nữa, thì như vậy đó thì sao? Đó là hổ những điều không đáng hổ. Bởi vì người ta họ có thể họ bịa ra trăm cách ngàn cách để họ kiêu ngạo mình, nhưng mà mình làm cái đó nếu mình thấy là đúng là chân chính thì mình cứ gan dạ làm không sợ sệt. Còn những cái mình thấy đó là tội lỗi thì mình phải hổ thẹn, mình chừa hẳn, thì đó là người có được cái chánh kiến. Còn ngược lại đó là tà kiến. Bài kinh 317: không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không sợ, cứ ôm tà kiến ấy địa ngục khó lấn xa. Cái đó không đáng sợ mà lại sợ, còn cái đáng sợ lại không sợ, thì cái gì không đáng sợ lại sợ? Ví dụ như tôi nói, thì những người mà họ gọi là dư luận thế gian đó, những cái dư luận thế gian ví dụ thấy có cái nó trúng nhưng có cái cũng chặt, thì như vậy cái dư luận thế gian là cái không đáng sợ mà mình một bề chứ sợ dư luận. Còn cái đáng sợ là cái gì? Tức là hành động ác, ý nghĩ ác, lời nói ác là những cái đáng sợ. Vì một hành động ác nó sẽ tạo cho mình cái quả khổ, một ý nghĩ ác cũng sẽ tạo cho mình cái quả khổ, một lời nói ác thì nó sẽ tạo cho mình quả khổ. Thì những cái ác nghiệp nơi mình là cái đáng sợ mà mình không chịu chừa. Nói thì nói hung dữ, nghĩ thì nghĩ tà quấy vân vân, mà lại chỉ sợ người ta dư luận. Tôi thí dụ cũng như mấy chú ăn trộm, thấy lính thì sợ, sợ họ bắt, nhưng mà tối chỉ sách dao đi đào hầm, thì như vậy đó là sợ cái đáng sợ hay không? Chứ nếu mà tối thì đi đào hầm đừng đem tóc đồ người ta thì đâu có sợ lính, phải không? Thành ra cái không đáng sợ mà mình lại sợ, tức người lính là đâu có hành phạt mình bất cứ lúc nào được, chỉ tại vì mình làm cái hạnh quấy, tức là cái trộm cắp là cái hạnh sai, là cái đáng sợ là cái trộm cắp, mà mình không chỉ sợ trộm cắp mà mình chỉ sợ lính, thì như vậy đó gọi là tà kiến, cái sai lầm. Còn nói theo người tu chúng ta, ba cái nghiệp thân, miệng và ý. Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là cái đáng sợ, luôn luôn là phải dè dặt, phải đề phòng. Miệng muốn nói là gì phải chuyển cái lời lành hay lời dữ. Thân làm việc gì phải chuyển cái việc nó lành hay dữ. Ý nghĩ việc gì cũng phải chuyển cái ý nghĩ lành hay nghĩ dữ. Nếu là nghĩ dữ là phải chừa, phải chẩn đoán ngay. Thì như vậy đó là việc đáng sợ mình phải. Còn nếu ý nghĩ làm thì mình nên cho nó phát triển, hành động làm lời nói làm cũng vậy. Thì như vậy tức là chúng ta sẽ được một cái chánh kiến. Còn ngược lại, không đáng sợ mà sợ, việc đáng sợ là không sợ, đó là chúng ta tà kiến. Mà tà kiến thì nhất định phải đọa địa ngục. Bài kinh 318: không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy địa ngục khó lắm xa. Không lỗi là tưởng là lỗi, có lỗi là tưởng không, đó là những cái tưởng sai lầm. Cái gì không lỗi tưởng là lỗi, cái gì có lỗi lại tưởng là không. Như bình thường quý vị thấy có nhiều người thường mắc phải cái bệnh này, như những việc đối với gia đình thì thờ cha chính mẹ, những cái điều đó nhiều người cũng hay có cái nghĩ hoặc thế này hoặc thế kia. Như tôi thường bị hỏi có người thì ví dụ như họ là người cư sĩ giữ năm giới, biết tu hành, rồi người cha hoặc người mẹ ít biết tu hành, rồi khi đó người cha người mẹ hoặc là muốn ăn thịt ăn cá Người con phải làm sao? Người con phải sống đồ mặn cho cha mẹ ăn. Thì khi đó cứ nghi ngờ trong bụng hoài, cha mình làm vậy có tội hay không? Nghĩa là cha mẹ mình ăn mặn mà mình biết ăn chay, rồi cha mẹ mình ăn cá thịt mà mình không muốn làm cá thịt. Bây giờ cha mẹ muốn ăn gì cha mẹ làm, thì như vậy có lỗi hay không có lỗi? Thì chỗ này có nhiều người nghi ngờ, không biết như vậy là có lỗi hay không. Nhưng sự thật ở trong nhà Phật thì không có cấm những cái điều đó. Bởi vì khi mà mình vì hiếu dưỡng cha mẹ, lòng thành kính đối cha mẹ mình, như mình khuyên cha mẹ nếu chừa bỏ được không có ăn thịt cá thì tốt, nếu khuyên được thì tốt, bằng khuyên không được thì bổn phận vì cha mẹ mình làm gì cha mẹ thì lòng mình nó không phải, cái đó cũng không phải là lỗi tại mình. Cho nên mình đừng có sợ, đừng có tưởng đó là lỗi. Còn những cái có lỗi để tưởng không lỗi, tôi thí dụ như bây giờ có nhiều người đức thanh họ, vì họ thí dụ ăn chay 3 tháng 7 tháng rồi thèm mặn cái rồi hôm nào đó muốn ăn một bữa mặn cho nó hết thèm, thì khi vậy khi muốn ăn đó rồi xả cho ăn một bữa, nó ăn để cho nó đã thèm, thì như vậy có lỗi không lỗi? Bởi vì ăn nó có nghĩa là đã thèm, bữa nó hết thèm nó muốn thèm lại nữa, phải không? Thì như vậy nó rằng bữa nay để tôi ăn cho bữa đã thèm, thành ra không có lỗi gì, tôi ăn để là mai mốt không thèm nữa. Nhưng sự thật ra đó là cái nói lên rằng mình đã thua cái lòng ham muốn của mình. Cái mà nó thèm là gì? Tức là lòng ham muốn thèm thuồng đó. Thì cái ham muốn đó nó đã thúc đẩy mình, rồi nó đưa cho mình một ông tạm sư tới binh dực để là cả là làm nó không có tội, không có lỗi. Tại vì lâu ngày nó thèm quá, nó ăn bữa nó cho nó đã mà nó không thèm nữa, cho tôi được. Nhưng mà không ngờ chính bữa nay mình đầu hàng nó, rồi mai mốt cái đời nó cũng cứ như vậy nữa. Tại như vậy thì tức như đầu hàng hoài chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên cái đó là cái lỗi đó, mà tưởng không lỗi, ôi mình làm đó không có lỗi đâu, mình ăn bữa rồi mai mốt mình tu lại chứ gì đâu. Mà tôi thấy đa số người Phật tử hay có cái lý luận đó, người cứ nghĩ rằng thôi thay vì thèm ăn cho đã rồi cho mai mốt nó không thèm, rồi chừng đó dễ tu, rồi cứ nghĩ như vậy là rốt cuộc rồi nó không có, không có được như mình tưởng. Vì vậy cho nên lỗi mà tưởng không lỗi, đó là tôi ví dụ.
Bao nhiêu cái khác cũng vậy, còn cái không lỗi tưởng là lỗi rồi đâm ra mình hoang mang, thì người như vậy gọi là có cái tà kiến. Bài kinh 319: lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa. Nghe lỗi biết rằng lỗi, tức là có lỗi mình biết cái đó là lỗi. Không lỗi biết không lỗi, tức là biết rõ ràng. Người giữ tâm chánh kiến, tức là giữ tâm mình đúng đắn như vậy đó, thì cái đường lành thấy chẳng xa, tức là lúc nào và bao giờ cũng thấy mình đang tiến trên con đường lành chứ không có gì hết. Đó là cái phẩm địa ngục. Bây giờ tới phẩm voi. Bài kinh 320: voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới. Đây Đức Phật lấy voi để ví dụ, nói rằng con voi hồi xưa đem nó ra để mà đánh giặc, thì nó ra đánh giặc để nó che thương che đạn cho binh lính, cho nên nó phải chịu nhiều cung tên. Thì bây giờ Đức Phật nói, chính Đức Phật thường bị hay là thường chịu những cái sự nhẫn nhục khi người ta phỉ báng, cũng giống như con voi mà nó chịu cung tên vậy. Tại sao mà chính Đức Phật mà còn phải chịu như vậy? Bởi vì Đức Phật nói rằng đời rất lắm người phá giới. Bây giờ ở đời rất lắm kẻ hung dữ, họ thấy người hiền, thấy cả tu hành, họ không biết trọng là chết, mà họ lại còn kiếm việc giàn pha, kiếm việc để ngạo, kiêu ngạo vân vân. làm cho người ta thối chí, làm cho người ta chán nản. Vì vậy cho nên khi mình đã đặt vấn đề tiến trên đường tu hành thì mọi sự phỉ báng, mọi sự chê cười mình vẫn coi nó là thường để mà mình tiến trên con đường đạo đức. Chứ nếu mình cứ cho những cái đó là quan trọng thì trên đường đạo đức mình không bao giờ tiến được. Tôi thí dụ cũng như trong cái giới mà giáo chức, có nhiều người than phiền nói rằng trong anh em chị em đồng nghiệp nếu mà thấy mình có vẻ tu hành cho họ nói sao, đó là giả bộ đạo đức phải không, hay là đạo đức giả, kiếm chuyện họ nói. Rồi mình nghe họ nói mình đạo đức giả cái bộ hơi khó chịu, rồi muốn sao, rồi muốn thôi họ sao mình dạy như sao, rồi mình họ sao mình dạy thì tất nhiên trên con đường tu mình làm sao tiến được. Vì vậy cho nên ở trong ngành nào cũng vậy, có kẻ tốt cũng có người xấu, mà kẻ xấu thì không hợp với người tốt, họ thấy người tốt là lúc nào họ cũng muốn cho người đó thành xấu như họ. Vì vậy cho nên họ tìm cách hoặc phỉ báng cách này hoặc là chế giễu cách kia. Nếu chúng ta là người không có lập trường vững rồi nghe họ chế giễu hoặc họ phỉ báng, chúng ta đâm ra sợ không thể tiến được, thì đó là tự mình làm cho mình phải lùi trên con đường đạo đức. Cho nên người mà biết tu phải lấy lời Đức Phật nói đây làm cái châm ngôn, cái hàng ngày mà mình gìn giữ mình. Đó là chính Đức Phật ngài cũng phải còn bị phỉ báng, huống nữa là chúng ta. Cho nên ngài nói rằng con voi trước trận thì tất nhiên nó phải chịu nhiều cung tên. Phật cũng dạy phải chịu nhiều điều phỉ báng, thì đó Đức Phật còn phải chịu nhiều điều phỉ báng, huống nữa là chúng ta tu hành là làm sao mà tránh khỏi những sự chế giễu của mọi người. Nhưng mà cái gì thật lâu ngày rồi nó sẽ thật. Đến ba bài kinh 321, luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cởi là giỏi, nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. Đó. Cái chỗ này tôi thấy rằng đại đa số cái người tu chúng ta nhiều khi có thể một ngày tụng được 6 thời kinh, có thể một ngày làm được 10 muôn chuỗi, 10 muôn câu niệm Phật, và có thể một ngày ngồi thiền được 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trước người chửi mình để mình nhìn không nổi, thì cái đó đại đa số phải vậy không? Nói là niệm Phật rất nhiều, tụng kinh rất giỏi, ngồi thiền rất hay, nhưng mà gặp ai chê bai trước mặt cái thì nổi nóng lên liền không nhìn được. Cái đó là cái như là nhiều người có như vậy. Thì như vậy cái người đó đã điêu luyện được tâm họ chưa? Nếu nói cái thời khóa tụng niệm, thời khóa ngồi thiền nhiều như vậy mà khi bị người ta chê bai mình liền nổi nóng lên, thì như vậy có thể chứng minh rằng mình là người tu nhiều được chưa? Chắc chưa. Như vậy thì biết cái chỗ đó là chứng minh rằng mình chưa tu nhiều, thì phải làm sao để chứng minh rằng mình tu nhiều? Nếu mà ai có mắng chửi thì vẫn cười hà hà như ông Đức Phật Di Lặc vậy đó, phải không? Như vậy đó mới là thiệt người tu nhiều. Thành nó tu nhiều không có nghĩa tụng nhiều, niệm nhiều, ngồi nhiều, mà phải là người điêu luyện được tâm mình, bất cứ trường hợp nào cũng phải thắng nó. Chứ còn nhiều khi giờ vô ngồi thiền vắng, không nghe tiếng người ta nói, không thấy bóng người ta đi, thì lúc đó sao mình yên thì dễ rồi. Hoặc là giờ niệm Phật ở một cái phòng vắng, cứ ngồi lành tràn hạ từng hộp rồi cứ niệm từng câu, không ai động phạm tới thì dễ rồi. Giờ tụng kinh nghiêm chỉnh trước bàn Phật không có phiền não dễ rồi. Chỉ có cái giờ mà thiên hạ tới trước mặt mình chửi mình mà mình vẫn an nhiên như lúc mình ngồi ở trước bàn Phật đó, thì cái đó mới thực là phải có đó. Mà làm được cái đó mới thực là người biết điều luyện được thanh tâm mình. Còn chưa làm được cái đó thì biết rằng mình chỉ chế ngự được khích nào trong khi mà không có chuyện thì thôi, cũng như mấy cái anh lính mà đi 1-2, 1-2 lúc mới tập ở ngoài, rồi tới chừng khi mà gặp giặc cái hàng ngũ tán loạn hết, không có giữ vững được cái kỷ cương gì của quân đội, thì chúng ta cũng vậy. Là lúc mà vắng không có ai thì không bộ người ta dễ lắm, đi đứng nề nếp lắm, mà thấy bị người ta mắng vài ba câu, cái lúc đó cái kỷ cương nề nếp của việc loạn đi, nó mất hết hàng ngũ, tâm nó rối loạn, thì như vậy gọi là chưa cái điều luyện được tâm mình. Cho nên cái người khéo điều luyện tâm mình là trước những sự chê bai của người ta, sỉ nhục của người ta, mà tâm mình vẫn an nhiên ẩn nhẫn được, đó mới là một sức mạnh, đó là mới giỏi điều luyện, đó là cái tu thực tu đó. Cho nên quý vị ráng nhớ, mình biết niệm Phật 1 giờ, tụng kinh 1 giờ, hoặc ngồi thiền 1 giờ, thì ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó ra, mình cũng phải luôn luôn làm chủ mình trước những cái đối cảnh mà nó không thuận. Những đối cảnh không thuận đó mình phải giữ vững. Nếu mà lúc đó mình chưa vững thì biết mình còn yếu lắm, mình phải nỗ lực hơn nhiều, như vậy mới được. Bài kinh 322: Con la thuần tánh là con vật lành tốt, con tuấn mã xín độ là con vật lành tốt, con voi lớn chiều la cũng là con vật lành tốt. Nhưng những kẻ đã tự điêu luyện được mình lại càng lành tốt hơn. Thì đây Đức Phật dẫn những con vật ở Ấn Độ mà người ta cho rằng những con đã lành, đã tốt. Nhưng những con vật đó Đức Phật nói rằng nó không lành tốt bằng những người tự điêu luyện được mình. Người tự điêu luyện được mình mới là lành tốt hơn tất cả. Thì quý vị thấy, chủ yếu Đức Phật dạy chúng ta tu là để làm gì? Tức là điêu luyện thân tâm. Mà điêu luyện đó bằng cách nào? Tức là bằng mọi trường hợp. Để tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị biết ý chỉ tu. Chứ nhiều khi mình tụng kinh như bất rang, niệm Phật thì liền miệng, mà rốt cuộc rồi thì cái tu nó không có gì hết, trở lại làm trò cười cho thiên hạ. Thế nào là làm trò cười cho thiên hạ? Ví dụ mình tụng kinh gõ mõ lóc cóc ở trong chùa, hay là ở trong thất trong nhà, mà ở ngoài có ai sầm xì nói gì tới mình thì sao? Thì trong tụng viết rồi ra đó mà trả lại hồi cho đã giận, phải không? Thì như vậy cái tụng kinh đó nó không có cái nghĩa là tụng kinh nữa. Vì tụng kinh là để làm gì? Tức là để điêu luyện thanh tâm, bắt nó phải nhớ những chữ trong kinh và nhớ chuông, nhớ mõ, không cho nó sao chuyến. Giả sử giờ mình tụng kinh ở ngoài kia họ chửi mình om tròm, thì mặc họ nói gì nói coi như là không có. Mình chỉ nhớ kinh, nhớ chuông, nhớ mõ để mà mình điều hòa trong cái giờ tụng kinh, thì như vậy khả dĩ được. Chứ còn tụng đây mà nghe ngoài họ tầm xì cái gì rồi lóng nghe, nghe rồi để nhớ, lóc nữa ra mà cãi lại, thì cái đó chưa phải là tụng kinh. Giờ ngồi thiền cũng vậy. Nếu giờ mình ngồi thiền đây mà rủi ở ngoài kia ai có la, ai có nói gì một hai câu trái ý, rồi mình chửi mình nổi giận, rồi chờ lát nữa tao xả thiền mà tao giết tao, thì sao? Thì như vậy cũng không được. Thì như vậy giờ đó không còn là thiền nữa, mà giờ là phiền não, bị phiền não nó làm chủ mình rồi. Rồi ngoài ra bây giờ niệm Phật cũng vậy. Cho nên có nhiều bà bị người ta hơi chế giễu, cái tay thì lành chửi, mà nếu mà đứa ở làm gì sai thì cầm chửi sao, cầm chửi gõ lên đầu đó. Thì như vậy chửi là để tiêu luyện, là giữ cái thân mình nghiêm chỉnh, cái tâm mình nó an trụ, mà rồi lấy chửi mà đâm trên đầu người ta thì cái chửi đó nó không còn là một phương tiện để điều tâm điều thân, mà nó trở là một cái gì, một cái binh khí để mà đánh đập thiên hạ. Thì như vậy nó đã ngược hết đạo lý rồi. Cho nên chúng ta tu đừng nữa làm trò cười thiên hạ, mình phải thực tình mà tu, tức là phải điêu luyện thân tâm thật sự. Như mình vào chùa hay là ở nhà cũng vậy, tới giờ tụng kinh thì mình nhớ, chỉ nhớ chăm chú vào chữ nghĩa trong kinh, và tay chuông tay mõ lấy cái đó để mà điều hòa thân tâm và miệng. Thân thì đánh chuông đánh mõ và quỳ ngay thẳng, miệng thì chỉ tụng lời kinh, tâm mình chỉ chú vào kinh, thì đó là dùng kinh chuông mõ để kèm tâm mình điêu luyện nó thuần thục. Còn nếu mà niệm Phật cũng vậy, thâu chửi câu niệm Phật để cho tâm mình và thân mình chú vào đó, mà điêu luyện nó. Ngồi thiền cũng vậy, hay ngồi ngay thẳng, tay chân đâu đó nghiêm chỉnh, là ý mình duyên vào một pháp nào đó, thì đó cũng là điêu luyện thân tâm. Và nó khi mà đã điêu luyện thân tâm đó, thì giả sử lúc đó có cái gì tới, mình cũng phải coi như thường, bỏ qua hết, để mà chăm vào cái việc mình làm. Thì như vậy mình mới gọi là thành công được. Chứ còn nghe cái gì ở bên ngoài mình không thắng được, rồi mình cứ nhớ vào việc đó, thì đó là mình đã thua rồi, mình không điêu luyện được thân tâm mình. Cho nên tự tu thì gõ mõ, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, chuyên danh đều là những phương tiện để điều luyện thân tâm mình, cho nó trở thành ra một con người chế ngự hoàn toàn lấy mình, làm chủ lấy mình, không bị lệ thuộc bất cứ vào cái duyên gì bên ngoài. Thì đó là sự thành công lớn lao của mình đó. Và kinh 323, chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới niết bàn. Chỉ có người đã điêu luyện lấy mình mới đến được niết bàn thôi. Đó. Thì như vậy, ở đây Đức Phật nói hết sức là rõ ràng. Không phải nhờ xe hay ngựa, không phải do xe do ngựa mà đưa mình tới niết bàn được. Mà muốn đến niết bàn được phải nhờ cái gì? Chỉ có người đã điêu luyện lấy mình mới đến được niết bàn. Cho nên nói rằng tụng kinh, niệm Phật, tham thiền đó là những phương tiện đưa mình đến niết bàn. Mà niết bàn là gì? Tức là nơi an tịnh, hay là nói một cái khác, niết bàn theo quan niệm thường gọi là an vui. Muốn được an vui thì phải chính mình điều luyện lấy thân tâm mình rồi nó sẽ an vui, chứ không phải cái gì ở bên ngoài đưa mình được tới cái an vui. Cho nên nhiều người ở thế gian có cái lầm lẫn, nó tưởng rằng có tiền nhiều, có của nhiều, có nhà lầu, có xe hơi là an vui. Nhưng mà phải chưa? Thiếu gì người có nhà lầu, xe hơi, có tiền triệu, tiền tỷ mà họ cũng vẫn than khổ như thường. Hoặc khổ cách này, hoặc khổ cách kia. Thì những cái điều đó chính chúng tôi đã chứng kiến nhiều lắm rồi. Đó là bao nhiêu gia đình nó giàu của tiền không biết mấy, và cho đến giàu nhà lầu xe hơi mà khổ cũng vẫn là khổ. Thì cái khổ đó tại cái gì mà ra? Là tại mình không biết điêu luyện. Nghĩa là mình cứ lệ thuộc vào ngoại cảnh, thì người lệ thuộc vào ngoại cảnh thì người đó luôn luôn là khổ, không bao giờ vui được. Vì vậy cho nên muốn được an vui, tức là được niết bàn, thì chúng ta phải tự điêu luyện lấy thân tâm chúng ta. Thân tâm chúng ta mà được thuần thục rồi thì đó là đưa chúng ta tới cho an vui. Còn ngược lại, thân tâm chưa thuần thục thì tất cả các phương tiện bên ngoài đó không cái gì làm cho chúng ta an vui được hết. Vì vậy cho nên người chân chính là người phải biết điều luyện lấy thân tâm mình, đó mới thực là đưa mình đến niết bàn. Còn nếu không điều luyện được như vậy thì khó mà đi đến niết bàn. Cũng như ở ngoài xã hội, nếu không có làm chủ được mình thì dù ở cảnh nào cũng không phải là vui hết. Và kinh 324, con voi tài họ, con voi tên tài họ, nhưng đến kỳ pháp dục thì lung lăng khó trị, khó buộc trói, lại ăn nhiều và tâm thường nhớ mẹ ở rừng sâu. Đây Đức Phật Ngài nói con voi tên tài họ, nhưng đến kỳ pháp dục thì lung lăng khó trị, khó buộc trói, lại ăn nhiều và tâm thường nhớ mẹ ở rừng sâu. Bài kinh này là ý Đức Phật Ngài muốn dạy rằng lấy tên con voi mà để nhắc cho chúng ta biết rằng tất cả của cải, chữ tài hộ tức là hộ vệ tài sản đó, là thì con voi đó là chỉ cho cái tài sản của chúng ta. Đến khi mà người gia đình nào mà cái phước nó đã giảm, nó đã mất rồi đó, thì tiền của giữ nó dễ là khó, thật là khó khăn. Dù cố giữ cũng không được. Cũng như con voi này vậy, nó là khi mà tới cái thời kỳ lung lăng của nó thì không có cái gì trói buộc nó được. Còn chúng ta khi mà hết phước rồi, hay là nói ra thế gian là những cái gia đình mà tới cái thời kỳ xa xúc rồi, thì bao nhiêu của cải tự nó tan biến, dù cố khôn ngoan thế mấy giữ vững không được. Cho nên cái người biết đạo lý là nhớ rằng tiền của không phải ở mãi với chúng ta. Bây giờ chúng ta được nó, nhưng có một lúc nào đó rồi nó sẽ đi, nó không phải ở với chúng ta mãi mãi đâu. Và chúng ta không tài nào giữ nó được luôn luôn bên mình. Vì vậy cho nên khi được nó, chúng ta phải biết dùng nó cho đúng chỗ, phải thời, để rồi phải có cái uổng phí cái công. Chứ đừng cố tình giữ nó, vì giữ nó đến khi cần đi thì nó vẫn đi, chứ nó không có ở lại với chúng ta đâu. Vì vậy cho nên nói rằng nó thường nhớ mẹ rừng sâu, tức là nó muốn bỏ chúng ta, nó đi về rừng sâu chứ nó không ở lại đâu. Mà chúng ta cố giữ cho được thì như vậy, để thấy rõ rằng tiền của không phải là cái đền còn mãi mãi nơi chúng ta. Vì vậy khi chúng ta có tiền của, phải biết dùng cho đúng cách, để rồi nó làm cho chúng ta thêm phúc đức. Bằng cố giữ nó, một ngày nào đó rồi nó cũng ra đi, chứ nó không ở mãi trong tay chúng ta đâu. Bài kinh 325: như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong vòng luân hồi. Ở đây Phật chê quá. Chê cái gì? Chê cho bệnh ham ngủ với ham ăn đó. Ham ngủ nhiều, ham ăn nhiều, chữ Phật nói như con heo ham ăn ham ngủ. Vì vậy bởi ham ăn ham ngủ cho nên phải sao? Phải tiếp tục sanh mãi trong lòng luân hồi, chứ đời này rồi tới đời kia tới đời nọ. Tại sao vậy? Ham ăn ham ngủ có tội gì mà phải luân hồi? Bởi vì ham ăn ham ngủ thì đâu có thời giờ mà tu. Thì quý vị thấy không, mỗi tối 8 giờ sổ mùng rồi, rồi sáng cái thì cháu 8 hay là tới 8 giờ mới trở dậy, thì tất nhiên suốt một đêm đâu có thời giờ tu. Còn ban ngày thì mất lo ăn, sáng lo bữa sáng, rồi trưa tới bữa trưa, rồi chiều nữa, rồi cứ dậy nhà lo ăn, tối là ngủ, thì còn giờ đâu mà tu. Mà không tu thì tất nhiên dòng luân hồi sao tránh được. Cho nên mới nghe thì mình thấy coi như là Phật hơi khắc khe, vì cấm không cho bớt, bảo chúng ta phải bớt ăn bớt ngủ. Nhưng mà sự thật chính cái ăn ngủ đó mà nó giết hết thì giờ chúng ta không còn có thì giờ để mà tiến tu đạo nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phải tiếp tục trong vòng luân hồi. Thì bây giờ chúng ta biết như vậy thì phải hơi giảm đi một tí, nếu không giảm được nhiều thì một đêm ngủ 8 tiếng thì chúng ta với cần chừng 7 tiếng rưỡi, rồi lần còn 7 tiếng thì để có một tiếng hoặc nửa tiếng mà tu. Còn ăn cũng vậy, ngày ba bữa thì sử dụng lo cho thiệt ngon, thì ba bữa nó chiếm hết thì giờ rồi. Bây giờ chúng ta hơi đơn một chút thì làm lành để mà giảm đi, để cho có thì giờ để mà tiến tu. Bài kinh 326: trong những thời quá khứ ta cũng tình thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng nay ta đã điều phục được tâm ta, như con voi đã bị điều phục dưới tay nhà người quản tượng giọt tài giỏi. Bài kinh này Đức Phật nói, ngài lấy ngài làm cái bằng chứng để mà nhắc nhở chúng ta. Ngài nói rằng trong thời quá khứ, tức là không biết bao nhiêu thở bao nhiêu kiếp về trước đó, thì ngài cũng tình thả tâm theo dục lạc, ngài cũng là buông lung cũng theo dục lạc như chúng ta bây giờ vậy. Nghĩa là theo dục lạc, theo tham ái và thích nhàn du, không thả dạo chơi nơi này nơi nọ. Nhưng mà hiện tại ngài đã điều phục được tâm, như là con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi. Thì bây giờ tuy rằng quá khứ ngài cũng buông lung, cũng là theo quá khứ đời trước á, ngài cũng buông lung theo dục lạc, cũng theo tham ái, cũng thích nhàn du, nhưng mà hiện tại ngài đã điều phục hoàn toàn rồi, chẳng khác nào như một anh quản tượng giỏi mà điều phục con voi vậy. Thì như vậy Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy, chính ngài khởi xưa cũng vậy, mà sau này ngài biết tu cho nên ngài mới thành Phật. Còn bây giờ chúng ta nếu đời quá khứ hay là trong đời hiện tại chúng ta lỡ buông lung, lỡ theo dục lạc, lỡ theo tham ái, lỡ thích nhàn du, thì bây giờ chúng ta phải tập nghị trị nó, điều phục nó, để rồi chúng ta từ từ làm chủ nó. Bao giờ chúng ta điều phục nó dễ dàng như anh quản tượng tài giỏi điều phục con voi,
thì lúc đó chúng ta thành công như Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật không xa lạ chúng ta, Ngài không phải là trên trời rớt xuống, mà Ngài cũng phải ở đâu bay lạ, Ngài cũng là con người phàm tục, mà Ngài khéo điều luyện. Ngài trước kia phàm tục với chúng ta, nhưng mà Ngài điều luyện từ từ, khi mà điều luyện được thuần thục rồi, thì Ngài trở thành giác ngộ. Bây giờ chúng ta cũng vậy, tuy chúng ta đang là người theo dục lạc, tham ái, nhàn du, mà nếu chúng ta biết điều phục ngay từng này, chúng ta điều phục từ từ, cho đến lúc nào thì điều phục ấy được thành công hoàn toàn, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ đi tới cái quả Phật, chứ không có xa lạ. Thành một Phật không lạ, không khác với chúng ta, là ở chỗ Ngài cũng là một con người, rồi Ngài cố gắng tu hành, Ngài được giác ngộ. Chúng ta giờ cũng là con người, mà nếu chúng ta cố gắng tu hành rồi chúng ta cũng giác ngộ, chứ không có cái gì là bi quan hết. Chứ nói ôi vì cái nỗi với Phật, Phật Ngài tu vô lượng kiếp, mình phàm phu làm gì được. Chứ nói vậy rồi thôi buông chui, đã nói là không làm gì được thì thôi mặc nó ra làm sao nó ra. Đó là những kẻ buông chui, lý luận buông chui đó. Nên mình nhớ rằng Đức Phật ở kia cũng có những cái dở vậy, nhưng mà Ngài điều phục rồi, bây giờ Ngài hết dở, Ngài thuần là hay. Mà mình bây giờ cũng có những cái dở, mà nếu mình biết điều phục ngay đây, mình biết điều phục thì sau này mình cũng thuận hán chứ có gì đâu. Thì như vậy chúng ta không có gì bi quan hết. Bài kinh 327: Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như hoa gắn sức để vượt khỏi chốn xa lầy. Bài kinh này Đức Phật nói để cho mình phải mạnh mẽ lên. Hãy vui vẻ siêng năng, hai cái đức tính cần thiết, vui vẻ và siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắn sức để vượt khỏi chốn xa lầy. Bây giờ tôi lấy hình dáng con voi, nó con voi thì ở đây đại đa số ít có thấy. Bây giờ mình thấy là như con trâu hay là con bò, khi mà nó kéo chân ra qua những chỗ lầy, khi mà chân nó vừa lún xuống bánh xe bị ăn sâu xuống dưới bùn rồi, thì lúc đó phải sao? Người mà đánh trâu, đánh xe cho giỏi thì phải đánh mạnh hai ba roi để cho nó đường nó qua phải cái lầy cho nó lên. Lên được đó rồi mới ăn ổn, phải không? Còn nếu mà ở ngang đó mình để cho nó cục cửa nhúc nhích một hồi cho nó lúng lúng càng ngày càng sâu thì rồi mắc kẹt đó, không tài nào qua phải lại. Thì cũng như vậy, chúng ta bây giờ là đang ở trong cái dòng ô nhiễm trần tục. Mà đã ở trong cái dòng ô nhiễm trần tục đó, thì đó là cái chỗ nguy nan. Nó, chỗ nguy nan. Bây giờ muốn làm sao ra khỏi cái nguy nan đó là chúng ta phải tự siêng năng, vui vẻ để gìn giữ tâm. Nỗ lực gìn giữ tâm mình, đừng cho nhiễm. Tuy ở trong cảnh nhiễm, đừng cho nhiễm. Ở trong cảnh xấu xa, mình đừng xấu xa. Nhưng giữ cho tâm mình ở trong sạch, cũng như hoa sen ở trong bùn. Thì như vậy, tức là mình tự cứu mình khỏi chỗ nguy nan. Chứ không ai cứu được hết, chỉ có mình để cứu mình ra khỏi chỗ nguy nan. Thì quý vị thấy, sự tu hành của chúng ta phải như vậy đó. Cho nên quý vị khi nào tu á thì phải có mấy cái đức tánh này: đức tánh vui vẻ và đức tánh siêng năng. Ví dụ như giờ sửa soạn tới cái thời tụng kinh, hay là thời ngồi thiền, hay thời niệm Phật, thì lúc đó phải sao? Cái điều kiện mà tiêm huyết á, lúc đó phấn chấn lên, phấn chấn mạnh mẽ lên và vui lên, thấy à giờ mình đây cũng như sắp tới được cái giờ mà giải thoát vậy đó. À, mình vui vẻ phấn chấn thì như vậy đó mới được. Chứ còn gần tới giờ đó cái ngáp chứ sao mặc áo tràng vô cái ngáp hai ba cái này có bộ quế quải muốn cởi cái áo để nằm chút đó, thì như vậy là không xong. Cái đó là gì? Đó là cái triệu chứng của giải đãi. Hoặc là sửa soạn tụng kinh, hay là sửa soạn niệm Phật, sẽ tham thiền, cái là lúc đó sao thấy cái bộ trong mình nó buồn bực, nó giả dượi, cái là thấy tôi không muốn thối chí, nó thôi thành mà từ mai tôi cũng được đó rồi, cái là nó thẳng nó bê tha từ bữa này tới bữa khác. Cho nên làm sao mà tới gần đó mình thấy có vẻ phấn chấn vui vẻ lên, là vui vẻ mình thoát được giải thoát, vui vẻ để mà mình hăng hái, mà vui vẻ thành ra mình mới siêng năng. Chứ nếu mà lúc đó hơi buồn buồn, hơi giả dượi, đó là cái thối chí, dễ bị thối lùi. Đó là một cái điều mà hết sức cần thiết. Cho nên hai cái điều kiện vui vẻ và siêng năng đó, để cố gắng giữ gìn tâm mình thì mình mới thể tự cứu mình ra khỏi chỗ nguy nan. Nếu mình không được như vậy thì đó là mình đã chôn mình trong cái chỗ nguy nan rồi đó. Bài kinh 328: nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lợi, hàng phục được gian nguy, thì hãy vui mình mà đi cùng họ. Nếu mà gặp được những cái bạn hiền lành, lương thiện, hay giàu trí lợi, tức là họ có nhiều cái trí huệ, biết suy xét đúng đạo lý, và họ biết hàng phục được những sự gian nguy, tức là gặp những cái khó khăn, cái nguy hiểm, họ cũng vẫn tiến được, họ vẫn không bị lầy ở trong những cái chỗ gian nguy đó, thì gặp được những người đó chúng ta hãy vui mình để mà cùng đi với họ. Đó, đó là Phật muốn dạy cho chúng ta rằng gặp những người bạn tốt đúng là người có ý chí và trí tuệ, hàng phục được gian nguy là để nói là người có ý chí, giàu lòng, giàu trí lự, tức là người đã có trí tuệ và đồng thời cũng là người hiền lương nữa. Thì gặp được những người đó chúng ta phải cùng kết bạn với họ để rồi cùng tiến tu, chứ đừng có xa họ. Bài kinh 329: nếu không gặp được bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước loạn, như voi bỏ về rừng. Nếu mà chúng ta không gặp được những bạn đồng hành tốt như vậy, giàu trí lự như vậy, thì chúng ta như mấy ông vua mà tránh nước loạn vậy, tức là phải lương thịt gói một gói để mà chạy đi một mình để lánh nạn là xong. Chứ còn nếu mà trần trở đó thì sẽ bị mang họa, như voi bỏ về rừng, tức là vào rừng để tự sống an ổn. Thì như vậy, tức là bài kinh này Đức Phật dạy, nếu không gặp được bạn hiền lương, không gặp được bạn có trí tuệ, thì phải tự mình yên ở một mình mà tu, chứ đừng có theo những bạn ác, bạn xấu. Bài kinh 330: thà ở riêng một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Đó. Đức Phật nói là thà ở một mình chứ còn không chịu cùng những người ngu kết bạn. Bởi vì kết bạn với người ngu thì nhiều khi họ lại rù quến mình, hay dẫn dắt mình tới những chỗ dở, cái hư. Cho nên thà là chúng ta một mình tự giữ ý chí mình, đừng cho nó lệch lạc nơi nào, thì như vậy đó còn hơn. Chứ còn để có một người bạn mà rồi họ dẫn mình đi lệch lạc, đi sai lầm, thì đó là còn khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới tả rằng mình còn ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Con voi một mình đi trong rừng một mình nên ngang, không còn sợ gì hết, không buồn, không lo. Chứ còn nếu đi cả đàn cả bầy, nhiều khi còn phải khổ, phải mệt. Bài kinh 332: được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui. 31. Bài kinh 331: gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thống khổ là vui. Đây là Đức Phật chỉ cho mình các cái điều vui. Điều vui trước thực nhất là những cái bạn thân ở đâu xa lâu lâu mới về gặp một lần, thiệt là mừng, phải không? Mình thì đó là cái vui khi gặp được bạn thân, đó là cái vui của thế tục. Sung túc phải lúc là vui, tức là mình làm ăn kịch nhập rồi nó được tiền bạc vô đúng thời đúng lúc, không có tổn phước đức và không có những cái xấu xa, thì như vậy đó là vui, đó cũng là cái vui thế tục. Mệnh chung được thiện nghiệp là vui, đó. Khi mình chết mà cái nghiệp của mình thuần thiện thì lúc đó mới là cái vui, đó là chỉ cái vui khi nhắm mắt. Lìa hết thống khổ là vui, đó. Người mà lìa hết những sự đau khổ trong đời này thì người đó mới thực là vui. Thì như vậy cái vui ở đây, vui gặp bạn, vui sung túc, đó là hai cái vui thường ở nhân gian. thiện nghiệp là vui. À, khi mình chết mà cái nghiệp của mình thuần thiện thì lúc đó mới là cái vui. Đó là chỉ cái vui khi nhắm mắt. Lìa hết thống khổ là vui. À, người mà lìa hết những sự đau khổ trong đời này thì người đó mới thực là vui. Thì như vậy cái vui ở đây, vui gặp bạn, vui sung túc, đó là hai cái vui thường ở nhân gian. Đến cái vui thứ ba là vui khi mà mình nhắm mắt. Cái vui thứ tư là cái vui người biết lìa khổ. Lìa hay khổ thì được vui. Thì cái lìa khổ đó là tại sao mà lìa? Tức là ví dụ như bây giờ có người họ mắng mình giữa đông người. Khi họ mắng mình á thì lúc đó mình nổi nóng lên để mà chống cự họ, thì tức là mình chưa có lìa khổ, phải không? Nếu mà họ mắng mình nổi nóng mình cự họ thì tất nhiên mình với họ là ăn thua với nhau. Mà ăn thua với nhau thì tất nhiên là phiền não chứ không có lìa khổ. Còn nếu họ mắng mình vẫn nhẫn được, tâm mình không buồn không giận, đó tức là mình lìa được khổ, an lành lìa khổ. Mà lìa khổ như vậy đó, nếu một ngày mình lìa được một điều, hai ngày mình lìa được hai điều, ba ngày được ba điều, cho tới ngày mình sắp nhắm mắt, bao nhiêu cái khổ mình đều không còn dính nữa, thì cái đó mới thực là cái vui lớn lao nhất. Đó là Đức Phật dạy cái vui nơi của chúng ta riêng từng người. Bây giờ đối với cái vui mà chúng ta kính trọng bề trên, tức là bài kinh 332: được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui. Thì đây là những cái điều mà chánh tín hay là chánh kiến đó. Vì người chánh tín chánh kiến là người biết thương cha mến mẹ. Đối với người mẹ mình biết kính dưỡng, tức là cung kính và nuôi dưỡng, thì đó là cái vui của người con hiếu đó. Kính dưỡng thân phụ là vui, tức là đối với mẹ mình và cha mình lúc nào mình cũng kính trọng và hết lòng nuôi dưỡng, lấy cái đó làm cái vui của mình. Người được như vậy là người biết chánh kiến ở trong phạm vi gia đình. Bây giờ nói tới phạm vi đạo lý, kính dưỡng sa môn là vui. Sa môn đây là chỉ cho những người tu sĩ. Người đối với những hàng tu sĩ mình biết kính dưỡng, đó là cái vui. Kính dưỡng thánh nhân là vui, tức là những bậc thánh nhân lúc nào mình cũng kính trọng và lúc nào mình cũng nuôi dưỡng, thì đó là những cái vui. Thành ra bốn cái vui này là hai cái vui đầu là cái vui của người con hiếu trong gia đình, hai cái vui sau là cái vui của người Phật tử chân chính. Thì như vậy đối với gia đình mình là người con hiếu, đối trong đạo mình là người Phật tử chân chính, thì đó là cái người chánh kiến. Chánh kiến tức là những nhận định chân chính, biết đúng biết phải đó. Bài kinh 333: già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui. Già tức là năm 60 tuổi, như đây cũng có già đạo hữu đó, 60-70 tuổi rồi mà cũng ráng giữ giới giữ luật, thì cái đó là cái vui đó. Nghĩa là già rồi mà còn biết tu hành, biết giữ giới luật, thì cái đó là cái điều vui. Thành tựu chánh tín là vui, tức là mình biết tập tu và học hiểu đạo lý, để cho cái niềm tin đạo lý của mình càng ngày càng vững mạnh, thì như vậy đó là cái vui. Đầy đủ trí tuệ là vui, tức là tập cho mình nương nơi giáo lý của Phật mà mình biết suy xét đúng đạo lý, suy xét ra được tà chánh, suy nghiệm biết thiện ác, và do cái trí tuệ đó để mình biết đâu là trầm luân, đâu là giải thoát, mình tiến, thì người được đầy đủ trí tuệ đó là vui. Không làm điều ác là vui, cái là mình không làm những điều ác mà lại làm những điều lành, thì cái đó mới thực là vui. Thì như vậy vui làm điều lành, vui làm tất cả những cái việc phải, còn những cái điều ác mình chừa đi, thì đó mới là cái vui chân thật. Thì như vậy trong mấy cái bài, ba bài kinh gần đây, Đức Phật nói vui. Cái vui thứ nhất của bài kinh 31 thì chỉ cho
gặp bạn làm ăn sung túc và thiện nghiệp, đó lìa khổ. Còn bài kinh 32 thì chỉ cho cái vui nuôi dưỡng cha mẹ, kính dưỡng sa môn và thánh nhân. Còn cái vui của bài kinh 33 thì nói rằng mình tự mình biết giữ giới luật, tự mình được niềm tin đầy đủ, tự mình có trí tuệ, tự mình không làm điều ác. Đó là vui.